Vô ngã luận. Có một vấn đề hết sức quan trọng và rắc rối mà từ xưa các nhà tôn giáo, tâm lý, khoa học đều cố gắng giải quyết một cách đích đáng, nhưng họ không đạt được kết quả làm thỏa mãn mọi người. Đó là vấn đề con người. Nhiều câu hỏi được đặt ra: con người từ đâu mà có? Chết rồi đi đâu? Nhiều câu trả lời đã được đưa ra, nhưng tóm lại chỉ có hai chủ trương lớn: hữu ngã luận và duy vật luận. Chủ trương thứ nhất, hữu ngã luận, là thuyết của Bà La Môn giáo. Chủ trương có một nguyên lý đầu tiên sáng tạo ra vũ trụ, gọi là Brahman hay đại ngã. Nguyên lý này trường tồn bất biến, tuyệt đối, vô hình vô tướng, nhưng được thể hiện nhân cách hóa bằng một vị thượng đế tối cao gọi là Brahma, toàn trí, toàn năng. Brahma sáng tạo ra vũ trụ vạn vật. Trong mỗi người chúng ta đều có một phần rất nhỏ của đại ngã tiềm ẩn, gọi là tiểu ngã, Atman. Bản chất của đại ngã và tiểu ngã là một, đồng tính chất, chỉ khác nhau ở sự thể hiện bên ngoài mà thôi. Ngã là một thực thể vĩnh cửu, bất biến và không bao giờ hòa hợp với một vật gì khác ngoài chính nó. Con người muốn giải thoát phải làm sao cho tiểu ngã nhập một với đại ngã bằng những phương pháp tu luyện, thiền định, suy gẫm để thấu hiểu những vấn đề siêu hình. Trong khi chờ đợi sự thăng hoa cùng tột đó, tiểu ngã bị luân hồi, bỏ xác này sang xác khác, khi lên khi xuống, tùy theo nghiệp lực, hành động thiện hay ác. Tiểu ngã được ví như một cách lữ hành rời quán trọ này sang quán khác, bỏ quần áo cũ để mặc quần áo mới, hoặc ví như tài tử sân khấu bỏ vai tuồng này để sắm vai trò khác. Tiểu ngã cứ trôi lăn trong vòng luân hồi, lãnh hội những bài học quý giá, thâu nhận những kinh nghiệm tốt lành, cho đến khi nhập một với đại ngã thì được giải thoát. Ngoài Bà La Môn giáo, trong phái Lục Sư cũng có người chủ trương hữu ngã như Ni Kiền Tử Nhã Đệ Tử, Nigantha Nataputta, Mạc Dạ Lê Câu Xá La, Makkali Gosala, Phù Đà Ca Chiên Viên, Pakuta Kakyakana. Chủ trương thứ hai, có nhiều người bất mãn với thuyết hữu ngã mà chủ trương duy vật luận, như Phố Lang Na Ca Diết, Purana Kassapa, nhất là Ajita Kesakampali, Ajita Kesakampali. Họ cho rằng con người chẳng qua do tứ đại hợp thành, chết rồi là hết. Mục đích của đời người là tận hưởng khoái lạc. Họ bác bỏ những cái gì có tính cách luân lý nghiêm túc. Trong 62 tà kiến được nói đến trong Kinh Phạm Võng cũng chia làm hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất, thường kiến luận hay hữu ngã luận. Nhóm thứ hai, đoạn kiến luận, vô nhân vô duyên luận, tức là duy vật luận. Đức Phật bác cả hai chủ trương hữu ngã tức thường kiến và duy vật tức đoạn kiến. Ngài đưa ra một chủ trương trung đạo được coi như là một tịnh hành luận, Parallelism, của sinh mệnh quan lưu động, đó là vô ngã luận. Theo đó, tất cả đều do nhân duyên sinh, không có một cái gì tồn tại tuyệt đối. Còn cái tự ngã mà người đương thời cho là một linh hồn cố định, thì đó chỉ là sản phẩm của không tưởng mà thôi. Để trả lời những câu hỏi: ai tạo ra hình này? Trong ngoặc, Bim La hai chấm hữu tình chấm hỏi: người tạo ra hình ấy ở đâu? Từ đâu hình này sinh ra? Rồi hình này diệt sẽ đi về đâu? Đức Phật đáp: hình này chẳng phải tự tạo, cũng chẳng phải do ai tạo, chính do nhân duyên mà sinh. Nhân duyên diệt thì diệt, cũng như hạt giống ra ngoài ruộng, gặp đất nước và ánh nắng, nhờ đó mà nảy nở. Ngũ uẩn, thập bát giới cũng do nhân duyên mà sinh, nhân duyên diệt thì diệt. Trong ngoặc, Tạp A Hàm: sau khi chuyển pháp luân ở Lộc Uyển, bài pháp thứ hai mà Đức Phật thuyết là Vô Ngã Tướng Kinh. Này các tỳ kheo, sắc không phải là ngã. Nếu sắc là ngã thì sắc này sẽ không bị bệnh hoạn, và chúng ta có thể nói sắc của tôi sẽ phải như thế này, sắc của tôi sẽ phải như thế kia. Vì sắc không phải là ngã nên sắc phải bị bệnh hoạn, và chúng ta có thể nói rằng sắc của tôi sẽ không phải như thế này, sắc của tôi sẽ không phải như thế kia. Trong ngoặc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Này các tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: vô thường. Những gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: là khổ. Có hợp lý chăng thì tôi cho những gì vô thường, khổ, bị thay đổi là thế này là của tôi là như thế này, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn: không thể như vậy. Trong ngoặc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Vậy nên, này các tỳ kheo, tất cả các sắc hiện tại, quá khứ hay vị lai, nội tâm hay ngoại cảnh, thô hay tế, hạ liệt hay cao sang, xa hay gần, tất cả các sắc ấy không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Chính như vậy, chúng ta phải quán xét với như thật chánh kiến. Trong ngoặc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Này các tỳ kheo, chính nhờ quán xét như vậy mà các bậc đa văn, các thánh đệ tử chán ghét thọ tưởng hành thức. Nhờ chán ghét sanh xả ly, nhờ xả ly thành giải thoát. Các vị ấy hiểu rằng ta đã được giải thoát, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, những điều phải làm đã làm, không còn sanh lại một đời khác nữa. Các vị tỳ kheo hoan hỷ tán thành lời dạy của Đức Thế Tôn. Các ngài không còn chấp thủ, tâm trí giải thoát các món lậu hoặc. Lúc bấy giờ ở đời có 6 vị A-la-hán. Theo bài kinh này thì ở thời nguyên thủy Phật giáo, vô ngã chỉ có nghĩa là phá trừ sự ham muốn, chán ghét ngũ uẩn, nhờ xả ly mà có giải thoát. Mãi về sau này mới có ý nghĩa chống cái ngã thường còn bất biến của Bà La Môn giáo. Chúng ta biết rằng tư tưởng đạo Phật tiến triển chứ không đứng yên một chỗ, và được chia ra làm 3 thời kỳ. thời kỳ thứ nhất, đạo Phật nguyên thủy, từ năm 450 đến 350 trước kỷ nguyên. Thời kỳ thứ hai, đạo Phật các bộ phái, tức tiểu thừa, từ năm 350 đến 100 trước kỷ nguyên. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ hưng khởi của đại thừa, từ năm 100 trước kỷ nguyên đến năm 200 sau kỷ nguyên. Trong thời kỳ nguyên thủy, Phật giáo chủ trương không có cái ngã trường tồn bất biến, mà một hữu tình được thành lập do sự kết hợp của hai yếu tố, một yếu tố phi vật chất và một yếu tố vật chất. Yếu tố phi vật chất là thuộc phần tinh thần hay là danh. Yếu tố vật chất được gọi là sắc. Danh sắc hợp lại thành hữu tình. Theo thuyết ngũ uẩn thì sắc là yếu tố vật chất, còn thọ tưởng hành thức là yếu tố tinh thần. Nói đơn giản thì danh sắc là sự kết hợp và tồn tại của tâm và thân. Theo Phật, nếu bảo sinh mệnh và thân thể là một hay là khác nhau đều sai lầm, vì danh và sắc phải hòa hợp mới thành lập được hữu tình. Vậy tư tưởng của Phật tuy có phản phất hương vị nhị nguyên luận, nhưng thật ra có thể cho là một loại tịnh hành luận. Đức Phật còn chia chẻ danh sắc thành nhiều thứ để nói về những yếu tố thành lập hữu tình như lục giới, ngũ uẩn, tứ thực, thập nhị xứ, thập bát giới, v.v. Dù theo phương pháp phân loại nào đi nữa, thì theo ý Phật, hữu tình là một hợp thể gồm nhiều yếu tố tụ tập lại, chứ quyết không phải là một cá thể thuần nhất, đơn độc, và bất cứ yếu tố nào cũng đều niệm niệm sinh diệt, nhất là hiện tượng tâm lý luôn luôn lưu chuyển biến thiên, không một giây phút nào đứng yên một chỗ. Trong đó không có cái gì được gọi là ngã thể thường trụ cả. Phương pháp quan sát các yếu tố trên đây không phải là chỉ hạn cục ở nhân loại, mà có thể ứng dụng cho tất cả mọi sinh vật. Trên đây mới chỉ trình bày những yếu tố thành lập hữu tình. Đứng về phương diện tỉnh mà nhận xét, thì đó mới chỉ là sự quan sát có tính cách cơ giới và phân tích. Bây giờ, đem tổng hợp tất cả những yếu tố ấy lại để trình bày về nguyên động lực của một hữu tình. Nguyên động lực ấy là chất keo dính những yếu tố lại với nhau. Vì cái mà Phật gọi là nhân duyên, tức là chỉ sự quan hệ giữa tài liệu nhân và nguyên động lực vậy. Về vấn đề này, Phật đã dùng nhiều danh từ để biểu hiện, chẳng hạn như nghiệp, vô minh, dục, chấp trước, phiền não, v.v. Nói một cách tổng quát thì những cái làm căn bản để kết hợp ngũ uẩn là nghiệp, tức là chất keo dính chặt các yếu tố lại với nhau, kết hợp thành hữu tình. Vô minh, ái dục, chấp trước đều là những vật thuộc phiền não, dựa vào kết quả của nghiệp, tức hành động của chúng. Sự nghiệp làm căn bản để lại, khiến cho ngũ uẩn hành động, cứ như thế trở thành lưu chuyển vô cùng. Một thí dụ mà Phật giáo thường hay nêu ra là câu chuyện giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vua Milinda. Cái ta là gì? Chỉ không được. Cái ta không phải cái đầu, không phải bộ óc, không phải trái tim, không phải tư tưởng, không phải tâm thức, mà cũng không phải cái tên họ do cha mẹ đặt cho. Tất cả những yếu tố vật chất và tinh thần hợp lại thành một cái tạm gọi là cái ta, ngã. Cái ta này không có thật, nó giả hợp, không trường tồn bất biến. Vì khi thiếu những điều kiện để tạo thành, thì cái ta tan rã, không còn gì cả. Danh từ Phật học gọi đó là giả danh ngã. Một thí dụ khác, cái xe được tạo ra bằng những bộ phận rời, thùng, bánh, tay cầm, sắt, đồng, gỗ, vân vân. Khi chúng kết hợp, thì ta có một vật để vận chuyển, đặt tên gọi là cái xe. Khi những bộ phận rời rã, thì không còn gì là cái xe cả. Phật giáo chủ trương vô ngã, nhưng chấp nhận thuyết luân hồi. Con người hay cái ta chỉ là một bộ máy sắc tâm do ngũ uẩn hợp thành, do các duyên hòa hợp mà có. Đủ điều kiện thì sinh, hết duyên thì diệt. Trước có sau không, luôn luôn thay đổi biến chuyển, vô thường. Vậy vô ngã. Đến đây, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra. Nếu chấp nhận luân hồi và vô ngã, thì cái gì luân hồi? Cái gì liên lạc giữa hai đời sống nối tiếp nhau? Con một đệ tử Phật, là người đánh cá, tên là Chà Đế, cho rằng đó là thức. Đức Phật bác bỏ và quở rằng, người nghe ta nói, ở đâu là thức thường còn và luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác? Thức được phát sinh khi căn tiếp xúc với trần, và thức biến đi khi một trong hai điều kiện bị thiếu. Thức tùy thuộc vào căn và trần, vậy nó không thể hiện hữu và tồn tại một cách độc lập được. Phật còn dạy trong kinh A Hàm, có nghiệp báo nhưng không có người tạo. Khi ngũ uẩn này diệt, ngũ uẩn khác tương tục sinh khởi. Tất cả mọi vật đều biến chuyển như dòng thác đổ, không phút nào ngừng. Một làn sóng biến đi, tạo điều kiện cho một làn sóng khác xuất hiện kế tiếp nhau. Nhân thành quả, quả trở lại thành nhân. Con người cũng vậy, do nghiệp lực đưa đẩy mà luân hồi trong ba cõi sáu đường, thân này chết đi, tạo điều kiện cho thân khác xuất hiện tiếp nối. Trong Visuddhimagga, Ngài Buddhaghosa viết, có nghiệp, nhưng không có kẻ tạo. Có báo, nhưng không có kẻ thọ. Chỉ có dòng nghiệp báo triền miên. Nghiệp báo là một luật tự hành, tự ứng, không cần có sự can thiệp của một ngoại lực nào, không cần phải dựa vào một vật gì. Cái tiềm lực báo ứng nằm ngay trong nghiệp. Hễ có nhân là có quả, và nhân nào quả nấy. Trong ngũ uẩn tạo ra con người, thì hành uẩn tạo nghiệp, thọ uẩn lãnh chịu những báo ứng của nghiệp. Ngoài những uẩn ấy, ngoài những tâm trạng ấy, không có kẻ nào gieo, không có người nào gặt hết. Chúng ta có thể hiểu là chỉ có một sự lưu chuyển nghiệp lực của cá thể trước để tạo thành một cá thể sau.